Kính chào quý vị và các đồng chí đang lắng nghe chương trình podcast của Báo Quân đội Nhân dân. Một lần đi bê cháp cho đám cưới cạnh nhà dì ở Sóc Sơn, một chiếc vòng hạt bồ đề tự mài tỉ mẩn và một hành trình yêu xa xuyên qua giải đất miền Trung đầy thử thách. Đó không phải là khởi đầu của một cuốn tiểu thuyết, mà là những mảnh ghép thật nhất trong cuộc hôn nhân của Trung úy Trần Quốc Huy, hiện đang công tác tại Đại đội Vệ binh, Trung đoàn 910, Quân chủng Phòng không Không quân, và Trần Xuân Phương, người bạn đời của đồng chí. Mọi tình yêu đều bắt đầu từ một chữ duyên. Với Quốc Huy và Xuân Phương, cái duyên ấy đến theo cách rất tình cờ.
Khi đấy anh nhà mình đang thực tập cuối khóa ở tại Sóc Sơn, thì nhà dì mình thì có tổ chức đám cưới ở sát đơn vị. Thế là có nhờ anh đi ra bê cháp, và mình cũng tham gia đội bê cháp đấy, và hai người đã khá tình cờ là cùng bê chung một cháp và cũng nên duyên từ đấy. Về lần gặp đầu tiên thì mình cảm thấy anh bề ngoài là rất là đẹp trai và chững chạc đấy, siêu hiền và cũng ít nói, kiểu rất là điềm đạm. Nhưng mà lúc ở gần cạnh nhau thì thấy bạn ấy là một người khá là chu đáo, quan tâm mọi người xung quanh, cũng chủ động hỏi han xem là ai thiếu gì và cũng chủ động set up mọi thứ. Hôm đó chúng mình cũng ăn uống cùng nhau và anh còn bóc tôm cho mình nữa, nên là mình cảm thấy khá là ấn tượng với anh.
Với Xuân Phương, đó là sự chu đáo. Thì ở phía ngược lại, Trung úy Trần Quốc Huy cũng đã sớm dành cho cô gái bê cháp năm ấy một ánh nhìn rất khác.
Lần đầu tiên mà gặp vợ mình, ánh nhìn đầu tiên thì với một cười răng khẩn thì làm cho mình cảm thấy vô cùng đáng yêu, dễ thương và như là tê sắc ái tình. Mình thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Yêu xa với người bình thường đã khó, yêu xa với một quân nhân còn khó gấp bội. Nhất là khi kỳ thực tập kết thúc và những quyết định điều động công tác bắt đầu.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất với mình có lẽ là thời điểm mà anh nhà nhận quyết định ra trường. Thì là hồi đấy nhận quyết định công tác vào miền Trung. Và lúc đó thật sự chúng mình phải bắt đầu yêu xa và bắt đầu một khoảng thời gian rất là thử thách. Đặc biệt là hôm mà anh về đơn vị thì hai đứa còn không kịp chào nhau một câu nào. Anh phải đi lên tàu và đi theo đoàn để về đơn vị luôn. Thời điểm đó thì chắc là giai đoạn khó khăn nhất trong câu chuyện tình yêu của chúng mình. Vì trong đầu lúc đấy là con gái mà mình có rất là nhiều suy nghĩ. Nào là khoảng cách, rồi lo lắng không biết là anh về đơn vị mới sẽ như thế nào, có thay đổi không. Và những áp lực trong công việc mà khi mà hai người ở xa nhau như thế thì có đủ để san sẻ và hiểu cho nhau không. Thì đó là cũng là một khoảnh khắc vô cùng hụt hẫng và cũng đáng nhớ. Cặp đôi cũng khóc rất nhiều trong gần thời gian đấy.
Không đơn thuần chỉ là những dặm dài cách trở địa lý, mà còn là những thử thách về lòng kiên trì khi đối diện với sự lo lắng của đấng sinh thành. Với một cô gái miền Bắc và một chàng sĩ quan công tác tận miền Trung, rào cản từ hai phía gia đình đã có lúc tưởng chừng như khiến con thuyền tình yêu của hai người phải dừng lại.
Khó khăn đáng nhớ nhất của bọn mình trong thời gian yêu xa có lẽ là rào cản từ phía hai gia đình. Bọn mình là những người yêu xa, lại là người Bắc người Nam. Còn chưa kể là anh cũng công tác ở trong quân đội, nên là cái thời gian và khoảng cách đều là những thử thách rất lớn. Lúc đó thì gia đình nhà mình lo lắng và sẽ phản đối, cấm không cho yêu. Bố mình thì bảo là gả con gái đi xa, đã xa rồi lại còn lấy bộ đội, nên là chắc chắn là sẽ cực kỳ vất vả và đã sẽ thành mẹ đơn thân, nên là không đồng ý. Nhưng mà anh nhà mình thì là một người rất là thẳng thắn và tử tế, đã chủ động đi ra nhà gái để xin phép nói chuyện rõ ràng. Và mình nghĩ là những cái đức tính ở trong môi trường quân đội đấy đã chứng minh được cho bố mẹ mình thấy, và là anh rất nghiêm túc và là một người có trách nhiệm đáng để dựa dẫm vào. Còn phía gia đình anh thì cũng phản đối và cũng có những cái băn khoăn riêng, nhất là việc mình ở xa. Mẹ anh thì từng nói rằng là bản thân anh là bộ đội, thời gian không nhiều, bây giờ lấy vợ xa thì làm sao mà sắp xếp được để cho vợ chồng gia đình đi về thăm nhà vợ. Nhưng mà anh vẫn nói là dù có khó khăn đến đâu thì vẫn sẽ cố gắng để sắp xếp mọi thứ, chứ không phải là khó khăn thì sẽ từ bỏ.
Khó khăn là để cố gắng, không phải là khó khăn thì sẽ từ bỏ. Sự chân thành và bản lĩnh của người lính ấy không chỉ giúp đồng chí Quốc Huy vượt qua những quy định nghiêm ngặt của đơn vị, mà còn chinh phục được cả những trái tim bao dung nhưng đầy lo toan của các bậc cha mẹ. Khi những nút thắt trong lòng người lớn đã được gỡ bỏ, cũng là lúc tình yêu ấy nở hoa.
Và có lẽ bọn mình cứ kiên trì thuyết phục hai gia đình thì hai gia đình đã hiểu, và đi đến ngày hôm nay thì hai gia đình cũng đồng ý cho bọn mình cưới và đã tổ chức đám cưới cho bọn mình rất là thành công.
Sau khi mà thuyết phục được bố vợ mình thì mình cảm thấy vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi mà đã khiến cho một người bố vô cùng yêu thương, lo lắng cho con gái của mình gả cho một nơi xa quê đất khách, sợ con gái mình luôn buồn tủi hay là nhớ nhà. Nhưng mà cuối cùng mình cũng đã thuyết phục được bố vợ thì mình vô cùng biết ơn và cảm ơn bố vợ đã đồng ý cho hai chúng mình đến với nhau.
Lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng của người con rể gửi đến người cha vợ nơi quê nhà có lẽ là nốt nhạc hạnh phúc nhất trong bản hòa tấu của sự kiên trì. Thế nhưng, khi cánh cửa hôn nhân khép lại những âu lo về rào cản gia đình, cũng là lúc một cánh cửa khác mở ra với những thử thách đời thường hơn, gai góc hơn. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm thế, có chồng mà như độc thân từ lời dặn của mẹ, nhưng thực tế chưa bao giờ là dễ dàng khi những cơn ốm đau hay những cột mốc quan trọng chỉ có một mình lo liệu của người phụ nữ hậu phương.
Những lúc lễ Tết hay là những dịp đặc biệt, những lúc ốm đau mà không có anh bên cạnh thì mình lúc nào cũng không tránh khỏi cảm giác tủi thân, nhìn mọi người có đôi có cặp. Còn mình thì nhiều khi vẫn phải lo liệu cuộc sống và đôi lúc cũng thấy chạnh lòng. Nhưng rồi mình lại học cách là tự cân bằng lại cảm xúc của mình. Mình tìm hiểu nhiều hơn về công việc của anh, xem những bộ phim về quân đội, đọc thêm tư liệu lịch sử để hiểu rõ môi trường, cũng như những trách nhiệm của anh đang phải gánh vác. Khi hiểu rồi thì mình cũng cảm thấy là những hy sinh đó thì không chỉ cho riêng mình, và những điều đó là rất nhiều gia đình quân nhân đều phải trải qua. Rồi dần mình học cách chấp nhận và tự làm mình bận rộn hơn, cũng như trân trọng những khoảng thời gian hiếm hoi được ở bên nhau hơn.
Ở nơi đơn vị, đồng chí Huy cũng chưa bao giờ thôi say sứt về những khoảng trống mà mình để lại phía sau.
Vợ mình thật sự là một người con gái mạnh mẽ, dù phải chịu hoàn cảnh lúc nào cũng một thân một mình, nhiều lúc phải tủi thân, phải buồn khóc khi những ngày nghỉ, ngày lễ, đặc biệt là những lúc ốm đau. Vợ một mình thật sự là lúc đó tôi cảm thấy rất có lỗi và yêu thương vợ rất nhiều vì vợ đã chọn mình và hy sinh mọi thứ như vậy.
Không chỉ là người biết hy sinh, Xuân Phương trong mắt Trung úy Trần Quốc Huy còn là một chỉ huy tài năng của gia đình với sự tỉ mỉ và cầu toàn đáng nể.
Mình cảm thấy vô cùng yên tâm và hạnh phúc vì vợ mình là một người rất là tỉ mỉ và cầu toàn. Vợ luôn chuẩn bị mọi thứ một cách cụ thể, rõ ràng. Chẳng hạn như việc đi du lịch hay việc tổ chức một ngày dành cho cả hai đứa, hay là việc tổ chức hôn lễ của chúng tôi. Và chính vì như vậy thì mình lúc nào cũng cảm thấy yên tâm và tự hào vì vợ mình là hậu phương vững chắc cho mình.
Công tác xa nhà, món quà của người lính dành cho vợ luôn rất đặc biệt. Với Phương, đó là một món quà tự tay làm vô giá.
Món quà mà mình nhớ nhất là món quà mà anh đã lấy hạt của cây bồ đề để anh mài ra một chiếc vòng hì hục mài cả ngày rồi mang đến tặng người. Mình cảm thấy rất là xúc động. Anh không phải là người nói nhiều hay cũng không thể hiện quá nhiều, nhưng những gì anh làm thì luôn rất rõ ràng và nhất quán. Mình nghĩ một người có kỷ luật và trách nhiệm trong công việc thì cũng sẽ có trách nhiệm với tình cảm và với gia đình. Chính điều đó khiến mình tin tưởng chồng mình rất nhiều.
Hạt bồ đề sau bao ngày mài giũa đã trở nên bóng mịn, cũng như tâm hồn người vợ lính. Càng trải qua thử thách lại càng thêm vững vàng. Sự mạnh mẽ ấy không tự nhiên mà có. Nó được hình thành từ chính những khoảng trống khi vắng bóng chồng.
Trước đây thì mình nghĩ mạnh mẽ lúc nào cũng phải là cứng rắn, không được yếu đuối. Nhưng mà sau khi yêu và làm vợ một quân nhân thì mình hiểu ra rằng là mạnh mẽ là chấp nhận những khoảng trống khi mà không có người chồng mình bên cạnh, phải tự học cách sắp xếp và lo liệu cuộc sống một cách rất là ổn định. Và mình dần học được cách tự chủ hơn trong mọi việc, từ những chuyện nhỏ trong sinh hoạt đến những quyết định lớn hơn. Và không phải mình muốn trở lên như vậy mà hoàn cảnh khiến mình bắt buộc phải như vậy. Và chính những điều đó lại giúp mình cảm thấy là sự có mặt của anh những cái lúc mà ở gần mình ấy thì thực sự rất là quý giá và đáng trân trọng.
Quý vị thân mến, làm vợ quân nhân là một nghề đặc biệt, nghề làm hậu phương. Xuân Phương và hàng ngàn người phụ nữ khác vẫn đang âm thầm tự mình để các anh vững tay súng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chúc cho những người lính luôn vững vàng và những người vợ lính luôn là những đóa hoa kiên cường nhất. Chương trình podcast của Báo Quân đội Nhân dân đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.